147. Chuyện áo vải màu đỏ, tiền thân Puparata. Khổ này không phải khổ. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo luyến ái. Khi được Thế Tôn hỏi, này tỷ kheo có thật chăng, ông có luyến ái? Tỷ kheo ấy trả lời có thật. Bậc đạo sư hỏi, luyến ái ai? Tỷ kheo trả lời, bạch Thế Tôn, ái luyến người vợ cũ. Nữ nhân ấy, bạch là Thế Tôn, là người đã tự tay cho con các vị ngọt. Con không có thể sống mà không có nàng. Bậc đạo sư nói, này tỷ kheo, nữ nhân ấy không làm lợi cho ông. Thuở trước, vì nàng, ông đã bị đâm và phơi thây trên cọc nhọn. Chính vì ông khóc nàng khi ông chết, nên ông đã tái sanh vào địa ngục. Vậy nay, sao ông lại luyến ái nàng? Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm vị thần tiên trên hư không. Thời ấy, tại Ba La Nại, có ngày lễ hội đêm rằm tháng Kartika, tháng 10. Thành phố được trang hoàng như thành phố chư thiên. Tất cả dân chúng đều vui chơi hội lớn. Có một người nghèo khổ, chỉ có một cặp áo vải thô, đã được giặt ủi và đến độ trở thành trăm thành ngàn đường lằn. Vợ anh ta nói với anh ta, thưa chàng, em muốn có áo màu đỏ cây Kasumba và đắp áo ấy ôm cổ chàng đi chơi lễ hội đêm Kartika. Này hiền thê, chúng ta nghèo, sao có được vải màu đỏ Kasumba? Hãy đắp vải sạch này và đi chơi. Không có được vải Kasumba thì chúng ta không đi chơi đâu cả. Chàng hãy lấy một nữ nhân khác mà đi chơi hội. Này hiền thê, sao làm khổ ta vậy? Làm sao chúng ta có được vải Kasumba? Này chàng, khi người ta muốn, tại sao lại không được? Chẳng phải trong nhà kho của vua có rất nhiều vải Kasumba đó sao? Này hiền thê, chỗ ấy chẳng khác gì một hồ nước do dạ xoa canh giữ. Có quân lính canh giữ, không thể đi đến được. Chớ hàm thích như vậy, hãy tự bằng lòng với những gì nàng có được. Chàng ơi, ban đêm tối trời thì có ai ngăn chặn được người muốn đến nơi mình thích? Như vậy, do người vợ nói đi nói lại mãi và chịu ảnh hưởng lời nài nỉ của nàng. Người chồng an ủi vợ. Thôi được, hiền thê chớ nghĩ ngợi gì nữa. Vào ban đêm, không kể đến mạng sống, người chồng đi ra khỏi thành, đến kho của vua, phá hàng rào và vào trong kho. Những người canh gác nghe tiếng hàng rào bị phá, liền bao vây kẻ trộm, bắt được anh ta, mắng chửi, đánh đập và trói anh ta. Khi trời vừa sáng, họ bắt dẫn anh ta đến trước nhà vua. Vua bảo, hãy đem đâm nó vào cọc nhọn. Họ trói cánh tay anh ta ra đằng sau, dắt anh đi ra khỏi thành với tiếng trống hành quyết và đâm anh vào cọc nhọn. Anh ta cảm thấy rất đau đớn. Các con quạ đậu trên đầu, mổ con mắt anh ta với mỏ sắc bén như kiếm. Nhưng anh ta không nghĩ gì đến sự đau đớn như vậy mà chỉ nghĩ đến nữ nhân ấy. Ta mất đi chơi hội Kartika ban đêm với nàng, mặc áo màu hoa đỏ và với cánh tay của nàng ôm cổ ta. Vì vậy, anh ta đọc bài kệ. Khổ này không phải khổ, vì cọc nhọn đâm ta, vì ta bị quạ mổ. Chính điều này mới khổ, vì vợ ta không thể vui chơi ngày hội lớn với áo màu hồng đỏ. Như vậy, anh ta nói lời lảm nhảm về vợ mình rồi chết và tái sanh vào địa ngục. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Hai vợ chồng thời ấy là hai vợ chồng ngày nay, và vị thần tiên đứng trên hư không chứng kiến câu chuyện này chính là ta vậy.